Radio do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tota, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Đỗ Hồng, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 35. Lời tiên tri về Phêrô và Ma-ri-a, người mù tại Bethsaida.
Họ không còn bước nữa, nhưng họ chạy trong một bình minh mới, còn tươi sáng hơn những ngày hôm trước. Khắp nơi, sương mai lóng lánh và các cánh hoa muôn màu, mưa xuống đầu và trên đồng cỏ, để đặt thêm vào đó những màu khác của cánh hoa rời, gần những bông hoa vô số kể, nở trên đầu cuốn tại bờ sông và trong các cánh đồng, để đốt sáng những hạt kim cương mới trên những cọng cỏ mới. Họ chạy giữa tiếng hát của loài chim mùa tình yêu và giữa tiếng rì rào của gió nhẹ, của làn nước tươi cười đang hít thở hay ngân nga, lướt qua các cành cây, mơn trớn cỏ hoa và lúa mín đang mọc mỗi ngày một cao, hoặc chạy giữa các bờ, làm các thân thảo hơi cúi vì bị dòng nước trong phớt qua. Họ chạy tự như họ đi gặp tình yêu, cả những người già như Philippe, Bartolomeo, Matthew, Zelot cũng chia sẻ sự vội vã vui tươi của các thanh niên. Giữa đám các môn đệ cũng vậy. Các người già đua tranh với các người trẻ để bước nhanh. Sương mai chưa khô trên đồng cỏ khi họ đến vùng ngoại ô ở Bethsaida, nằm giữa hồ, sông và núi. Từ một lối đi nhỏ trong một cánh rừng trên núi, một thanh niên đang xuống dốc, cúi gù dưới một bó cùi cành. Anh xuống mau lẹ, tự như chạy vì vị trí của anh. Anh không nhìn thấy các tông đồ. Anh hát vui vẻ khi chạy dưới bó cùi. Khi tới đường lớn, chỗ bắt đầu những ngôi nhà đầu tiên của Bethsaida, anh vất bó cùi xuống, đứng thẳng lên để thở, vắt ra đằng sau mái tóc nâu đen sậm của anh. Anh cao và dong dỏng, với thân hình lực lưỡng, tứ chi lanh lẹ và mỏng manh, khuôn mặt đẹp trai tuổi trẻ.
Đó là Mariam,
Andre nói.
Chú điên sao? Đó là người đàn ông,
Phêrô trả lời. Andre lấy tay làm loa và gọi anh lớn tiếng. Người thanh niên đã cúi xuống để cầm lấy gánh nặng, sau khi đã thắt lại dây lưng của chiếc áo khoác ngắn, chỉ xuống tới gần đầu gối và đè hở ở ngực. Có lẽ vì nó quá chật, anh ta quay về phía có tiếng gọi, và anh nhìn thấy Giê-xu, Phê-rô và những người khác đang nhìn anh, đứng ở gần một khóm liễu rũ mà các cành của nó nhúng vào trong nước của con suối rộng, đang chạy về phía tà ngạn sông Giô-đan, trước hồ Ga-li-lê, ngay ở tại ranh giới của xứ. Anh lại đè bó củi xuống và kêu,
Chúa của con, bố của con.
Và anh chạy lao đi. Nhưng Phêrô cũng chạy, băng qua dòng suối cạn, cả đến không cởi xăng đan, chỉ xánh quần áo thôi. Phêrô chạy trên đường bụi, để lại trên đất khô những dấu xăng đan ướt của ông.
Bố của con,
cục cưng của bố.
Họ ở trong vòng tay nhau. Mariam đã thực sự cao bằng Phêrô. Các lọn tóc đen của nó rơi trên mặt Phêrô trong cái hôn thân thiết. Nó có vẻ cao hơn vì nó dong dỏng. Nhưng Mariam rời khỏi cái hôn dịu dàng và tiếp tục con đường chạy về với Giê-xu. Người đã băng qua suối, bước nhàn nhã với các tông đồ vây quanh. Mariam quỳ gối dưới chân người, hai tay giơ lên và kêu:
"Ôi, Chúa của con, xin chúc lành cho tôi tớ người."
Nhưng Giê-xu cúi xuống nâng Mariam dậy và ôm ghì anh vào ngực, hôn anh trên hai má và chúc cho anh một sự bình an liên tục, một sự phát triển trong khôn ngoan và ân sủng trên đường của Chúa. Các tông đồ cũng mừng vui với người thanh niên, nhất là những người đã nhiều tháng rồi không gặp anh. Họ mừng vui vì sự nảy nở của anh. Nhưng Phêrô, nếu ông có là người đồng tạo dựng nên Mazion, ông cũng không thỏa mãn hơn. Ông lượn chung quanh, nhìn nó, rờ vào nó và hỏi người nọ, người kia:
"Nhưng nó không đẹp trai sao? Nó đã không được tác tạo đúng sao? Coi kìa, nó thẳng tắp. Ôi, cái lồng ngực cao, đôi cặp giò rất thẳng. Hơi ốm và chưa nhiều bắp thịt, nhưng nó có nhiều hứa hẹn. Thực tình nó hứa hẹn. Và khuôn mặt, nhìn coi, nó đâu có giống cái tạo vật bé nhỏ mà năm ngoái tôi còn ẵm trong tay nữa. Lúc đó, tựa như tôi mang một con chim khổ sở, tái mét, buồn thiêu, sợ sệt. Hoàng hô Popire! À, thực sự, bà đã rất quảng đại với tất cả các mật ong, bơ, dầu, trứng và các gan cá của bà. Bà rất xứng đáng, được tôi nói với bà điều đó ngay lập tức. Ôi, thầy ơi, thầy để cho con đi tìm bà được không?"
Đi Simon.
Mariam mà Giê-xu vẫn còn cầm tay nói:
"Thưa thầy, chắc chắn bố con sẽ ra lệnh cho má con chuẩn bị một bữa ăn. Thầy cho phép con tạm rời thầy để giúp má con."
Đi và nguyện Thiên Chúa chúc lành cho con vì con biết tôn kính kẻ là cha và mẹ cho con.
Mariam chạy đi, lấy bó củi vác lên vai và đến với Phêrô, đi bên cạnh ông.
Hai người giống như Abraham và Isaac đang trèo lên núi.
Bartolomeo nhận xét:
"Ôi, thằng Mariam tội nghiệp, nó chỉ còn thiếu có điều đó."
Simon Zelot nói:
"Và ông anh tội nghiệp của tôi không biết ông có đủ sức để làm Abraham không?"
Andre nói. Giê-xu nhìn ông, rồi nhìn đầu tóc hoa râm của Phêrô đang xa dần với Mariam ở bên ông, và người nói:
"Thực sự thầy bảo các con rằng, sẽ đến một ngày mà Simon Phêrô sẽ vui mừng khi nghe biết rằng Maxim của ông bị cầm tù, bị đánh đập, bị giết, và ngày mà nó sẽ có can đảm giơ tay ra trên giảo đài để mặc lấy chiếc áo đỏ của trời và để làm phỉ nhiêu cho trái đất bằng máu tử đạo của nó. Ông sẽ thèm muốn số phận của nó, và ông chỉ khổ vì một điều duy nhất, không được thế chỗ cho con trai ông và bó buộc phải duy trì mạng sống, vì sự tuyển lựa của ông làm thủ lãnh tối cao cho giáo hội thầy, cho tới khi thầy bảo ông ta hãy đi chết cho giáo hội. Các con chưa biết Phêrô đâu, nhưng thầy đã biết."
"Vậy thầy đã thấy trước sự tự đạo của Mariam và của anh con?"
"Con khổ vì vậy à, Andre?"
"Không, con khổ vì thầy không thấy trước cho cả con nữa."
Thực vậy, thầy bảo các con rằng tất cả các con sẽ được mặc áo đỏ thắm, trừ một người."
Ai vậy?
"Hãy để sự yên lặng trên sự đau đớn của Thiên Chúa."
Giê-xu nói, sầu khổ và nghiêm trang. Mọi người đều nín lặng, sợ hãi và suy tư. Họ đi vào con lộ đầu tiên của Bethsaida, giữa các khu vườn đầy màu xanh mới. Phêrô với mấy người Bethsaida khác đang dẫn một người mù đến cho Giê-xu. Mariam không ở đó. Chắc chắn, nó ở nhà đề phụ Porphyre cùng với các người Bethsaida và cha mẹ người mù. Có nhiều môn đệ đến Bethsaida từ Sycaminion và các thành phố khác. Trong đó có Etienne và Hermas, thầy cả Gioan, luật sĩ Gioan và nhiều người khác. Từ nay trở đi, thật rối ren để nhớ tên họ, vì họ rất đông.
Chúa ơi, con dẫn nó đến với Chúa, vì nó đã chờ nhiều ngày rồi.
Phêrô giải thích trong khi người mù và cha mẹ nó không ngừng hát.
Giêsu, con vua David, xin thương chúng con.
Xin để bàn tay Ngài trên mắt con, và nó sẽ nhìn thấy.
Lạy Chúa, xin thương con tin ở Ngài.
Giêsu cầm tay người mù và cùng với nó đi lùi lại vài mét, để đặt nó ở chỗ khuất mặt trời, bây giờ sáng chói ngập đường. Người đặt nó tựa lưng vào bức tường của một căn nhà đầy lá cây bao phủ, căn nhà đầu tiên của ngôi làng, và người đứng trước mặt nó. Người thấm ướt nước miếng của người vào hai ngón tay trỏ, và người cà nó trên mu mắt người mù. Rồi người áp bàn tay lên mắt nó, chỗ cuối bàn tay áp vào lòng mắt, và các ngón tay ở trên mái tóc nó. Người cầu nguyện như vậy, rồi người buông tay ra.
Con nhìn thấy gì?
Người hỏi người mù.
Con thấy người ta, chắc chắn đó là người ta. Nhưng nó hiện diện trước mắt con như những cây cối đầy hoa. Nhưng chắc chắn đó là người ta, vì họ cử động và đi về phía con.
Giê-xu lại để bàn tay người lên rồi lại nhấc ra khi nói.
Và bây giờ?
Ôi, bây giờ con thấy rõ ràng sự khác nhau giữa các cây trồng dưới đất và các người này đang nhìn con. Và con thấy, thầy đẹp chừng nào. Mắt thầy giống như bầu trời và tóc thầy giống như những tia sáng mặt trời. Cái nhìn và nụ cười của thầy là của Thiên Chúa. Lạy Chúa, con thờ lại Chúa.
Và nó quỳ gối để hôn gấu áo Giê-xu.
Hãy đứng dậy và lại với mẹ con, người mà trong bao năm đã là ánh sáng và an ủi cho con, và nơi bà con chỉ biết có tình yêu.
Người cầm tay nó và dắt lại cho mẹ nó. Bà quỳ ở xa xa để thờ lại người, giống như trước đó, lúc bà van xin người.
Bà đứng dậy đi. Con bà đây, nó đã nhìn thấy ánh sáng ban ngày và cầu cho con tim nó tỉnh thức để đi theo ánh sáng đời đời. Hãy trở về nhà, hãy sung sướng và sống thánh thiện vì biết ơn Thiên Chúa. Nhưng khi đi qua làng đừng nói cho ai biết là thầy đã chữa nó, để đám đông đừng vội vã kéo tới đây và ngăn cản thầy tới nơi mà thầy phải tới, để mang sự xác nhận về đức tin, ánh sáng và niềm vui cho các con cái khác của cha thầy.
Và một cách mạnh mẽ, bằng các lối đi nhỏ băng qua các khu vườn, người đi về nhà Phêrô, người vào và chào Paul Pire bằng lời chào êm đềm của người.
Xin bên đường. cuộc đời Chúa dìu dắt đi, nhưng con chẳng
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.